Thì cô chỉ cho các bạn cái cách thiền định mới nhất mà cô đã nghiên cứu năng lượng để mà tiếp quản và chuyển tải nhanh nhất, có tác động cao nhất. Thì bây giờ như thế này nha, các bạn nhớ kể từ ngày hôm nay trở đi. Khi bước vào cuộc thiền, chúng ta xá một xá, đọc bài chú pháp môn. Đọc xong bài chú pháp môn, xá một xá nữa, bắt đầu năng lượng chủ vị. Đó là câu lệnh để cho năng lượng đổ về luân xa bảy. Năng lượng chủ vị xuống luân xa bảy, thì ta trụ thần nhận năng lượng ở luân xa bảy. Xong rồi, tháp năng lượng màu xanh hoặc màu đỏ, chúng ta sẽ cho nó hiển hiện ngay trước mắt chúng ta. Nếu người nào mà không trụ được cái thần để ấy, thì ta cứ tưởng tượng nó đặt trên mặt bàn cũng được. Ta đang ngồi trên một cái ghế và ta tưởng tượng cái tháp năng lượng đó đặt trên mặt bàn ngay trước mắt, tầm mắt của chúng ta. Thì chúng ta ra câu lệnh, động ấn, ấn màu đỏ, nạp ấn, nạp lần thứ nhất xuống. Thì ở trên năng lượng sẽ đi từ đỉnh của cái tháp năng lượng màu đỏ, kéo thẳng xuống đáy. Ta tưởng tượng y như ta vẽ một đường thẳng bằng cây bút bi vậy đó các bạn. Tức là cái trụ thần năng lượng vào đỉnh của tháp năng lượng, kéo một đường năng lượng kéo xuống tới đáy ba lần như vậy. Lần thứ nhất xong, nạp ấn, lần thứ hai xuống, nạp ấn lần thứ ba xuống. Rồi các bạn làm thử đi, ngay lập tức các bạn sẽ nghe cái đầu các bạn căng cứng lên, năng lượng nó vào chỉ trong vòng có 15 giây thôi. Đó là cách nghiên cứu mới nhất của cô. Cô đã nghiên cứu để đạt được một cái cách mà nhanh nhất, mạnh nhất để mà khi chúng ta nhận năng lượng. Rồi xong thì khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta không còn nạp cái gì nữa, không còn nghĩ gì nữa. Và chúng ta ngồi thiền, chúng ta nên trụ nghĩ đến luân xa bảy nha các bạn. Bởi vì khi các bạn trụ nghĩ luân xa bảy, là mỗi lần các bạn trụ nghĩ đến luân xa bảy là năng lượng lại tống đạt vào trong luân xa bảy. Không còn nghĩ đến cái tháp năng lượng màu đỏ hay màu xanh nữa. Ta đã nạp nó vào cái tháp màu đỏ thì năng lượng đó là năng lượng động. Và khi ta nạp vào tháp năng lượng màu xanh thì đó là năng lượng tịnh. Thì năng lượng sẽ tự động vào. Rồi ta ngồi thiền. Nhưng là thoảng thoảng cái ta cứ trụ thần, ta nghĩ đến cái luân xa bảy của ta là lập tức năng lượng lại tống đạt vào một lần. Nhưng mà đừng nghĩ quá nhiều, bởi vì năng lượng vào quá nhiều thì các bạn khi đứng lên sẽ bị sai điểm. Các bạn thử đi, sẽ bị chóng mặt, choáng váng, say sẩm, buồn nôn và hơi khó chịu một chút, giống như người say rượu, người trúng gió vậy đó. Là lúc có năng lượng nó vào quá mạnh. Thì nếu các bạn thấy những cái cảm giác khó chịu thì các bạn phải hít vào đằng mũi, thổi ra đằng miệng, hít đẩy ra để mà xả cái năng lượng, bớt cái năng lượng thừa ra đi thì các bạn sẽ hết nha các bạn. Cô lặp lại lần nữa, lần thứ hai. Mỗi khi ngồi thiền, tắm gội sạch sẽ, ăn mặc đồ đàng hoàng. Có thể nếu mình bị đau chân, mình bị đau cột sống, không sao cả. Cứ dựa vào tường, cứ dựa vào giường, cứ dựa vào vách, cứ dựa vào ghế. Không quan trọng cái chuyện các bạn ngồi bán già hay kiết già, xếp bằng hay là bỏ xuôi hai chân, ngồi ghế tựa hay là không. Bởi vì khi ta đã khai mở xong 100% luân xa rồi, thì các luân xa nó ẩn chìm và dòng năng lượng tự động đi vào thể trần xác của ta. Chúng ta không cần để ý tới những luân xa nữa. Nghĩa là sau khi khai mở 100%, chúng ta quên cái khái niệm về luân xa đi, không sử dụng nữa. Chỉ còn có luân xa 7 nhận năng lượng và luân xa 6 phóng năng lượng, và bàn tay năng lượng là bàn tay của thể vía điều quản, tạo tác tất cả mọi cái việc mà một người thầy tâm linh muốn làm. Sử dụng bàn tay phải, bàn tay của thầy viết. Cô lặp lại lần nữa nha. Ta ngồi xuống bất cứ nơi nào, nếu đau lưng không cần phải ngồi xếp bằng bán già kiết già, nếu đau chân đau khớp cứ việc xuôi hai chân ra, ngồi dựa vào tường không sao cả. Đừng có để tâm có người sợ rằng những lưng xa nó bị trẩn, nó không quay. Và nhớ một điều là đừng có quay nó nữa, không cần phải quay, bởi vì các lưng xa nó luôn luôn ở dạng thế ngủ, nghỉ hoặc là chuyển vận tùy theo cái thời điểm mà thần thức của ta. Cho nên là đang thiền định hay là hoặc đang hoạt động hay gì đó, chúng ta không quan tâm đến luân xa nữa, quên các luân xa đi. Đừng có quay lại rồi bảo sao mà ngày hôm qua quay được, bữa nay không quay được, quên nó đi. Bởi vì bây giờ cánh cát cánh cửa đã mở rồi thì ta nó không bao giờ đóng nữa, trừ khi ta bỏ thiền liên tục thì các cánh cửa sẽ đóng, nhưng ta kích nó sẽ mở trở lại. Không có gì quan trọng cả, đừng để tâm. Nhớ nha các bạn, ngồi dựa tường cũng được, ngồi xếp bằng bán già kiết già cũng được, nhưng nhớ trước khi bước vào cuộc thiền định phải tắm rửa sạch sẽ, hoặc là mới vừa ăn cơm xong miệng mồm hôi mắm, hôi muối, hôi bia, hôi rượu, mới vừa hút thuốc xong miệng mồm hôi thuốc, đừng có mà ngồi thiền. Bởi vì ta đang xúc phạm đến các đấng ngồi cao đấy. Bởi vì khi ta nhận cái năng lượng vào là ta đang cầu xin thọ nhận cái nguồn linh quang của vũ trụ, của càn khôn. Ta xứng đáng thì ta mới được. Mà muốn xứng đáng là sao? Muốn nhận được cái nguồn thanh sạch thì ta phải thanh sạch. Cho nên cái điều tối thiểu mà bắt buộc là các bạn phải sạch sẽ, phải tắm rửa đàng hoàng mới được nhận năng lượng. Đừng có người đầy mồ hôi, người mướt mồ hôi, người đang bẩn thỉu, người chưa thay đồ, chưa tắm gội mà tranh thủ đi thiền là không nha các bạn. Tẩu hỏa nhập ma ráng chịu. Tắm rửa sạch sẽ. Và nhớ các đấng còn bảo rằng cái đầu dơ thì phải gọi, đừng để cái đầu dơ mà ngồi xuống trên chiếu thiền. Khi ngồi xuống trên chiếu thiền thì nên mặc một bộ đồ coi cho nó lịch sự một chút. Bởi vì các bạn biết không, ta ở trong nhà, khi ta là một vị thầy tâm linh, khi ta khai mở các luân xa thì phần linh cách của ta về, thầy tổ của ta cũng về, và các đấng chủ quản cũng cảm ứng, cũng nhìn thấy, và các chư vị thần, tiểu thần, đại thần ở trong nhà của ta, các phần âm trong nhà của ta thải đều nhìn thấy ta. Cho nên bây giờ cái phương pháp đồng quá trời ngãi. Cái phương pháp mà cô nghiên cứu để bây giờ cô chuyển tải đến bạn cái file này là file mới nhất. Chúng ta sẽ sử dụng kể từ ngày hôm nay trở đi. Có nghĩa là khi các bạn phải tắm gội sạch sẽ và mặc đồ đàng hoàng mới được ngồi xuống trên chiếu thiền. Không có mặc đồ lững tững, không có hai lỗ, ba lỗ, không có mặc quần sọt, không có mặc gì mà ngồi thiền. Phải ăn mặc đàng hoàng khi ngồi thiền. Các bạn nhớ cô nha. Hồi trước thì cô bảo sao cũng được, nhưng tới bây giờ cô mới nghiên cứu lại là nếu mà ta ăn mặc không đàng hoàng mà ta nhận dòng năng lượng của khối đại linh quang là dòng năng lượng tuyệt đối thanh thuần khiết thì ta có tội với các đấng ngồi cao. Cho nên kể từ giờ phút này trở đi, các bạn nhớ nha, phải tắm gội sạch sẽ và phải mặc đồ dài đàng hoàng thì mới được ngồi thiền và nhận năng lượng của vị lễ pháp. Cô đã nghiên cứu tất cả mọi cái quá trình của một cái môn sinh vị lễ pháp suốt như vậy là 4 năm kể từ ngày bắt đầu chính thức ra mắt vị lễ pháp pháp môn đến giờ phút này. Thì trong cái quá trình nghiên cứu đó, cô sẽ thấy cái điều nào tốt đẹp và điều nào không nên. Thì trước, cô muốn rằng các bạn dễ dàng nhất trong quá trình tu tập. Cho nên cô nói lên lớp cao rồi có thể mặc một cái bộ đồ lửng, nhưng mà chỉ cần ta để sẵn, ta tưởng tượng một bộ đồ trang trọng đàng hoàng. Nhưng cuối cùng cô thấy một điều rằng điều đó là bất kính, bất nhã, bất lễ với các đấng ngồi cao nha các bạn. Cho nên cái luật mới của các môn sinh vị lễ pháp là phải tắm gội sạch sẽ, mặc đồ dài để ngồi thiền, để nhận năng lượng. Còn tùy theo cơ địa của chúng ta, tùy theo thể trần xác của chúng ta, đau chân thì cứ duỗi dài chân ra, đau lưng thì cứ việc ngồi trên ghế tựa hoặc dựa sát tường, không quan trọng. Nhưng vấn đề là phải ăn mặc cho đàng hoàng để nhận năng lượng đó. Các bạn nhớ cho kỹ nha. Buổi sáng, ban đầu cô thấy buổi sáng sớm thức dậy khi mà chưa có nhận, chưa có hoạt động gì hết thì năng lượng nó dễ vào lắm, bởi vì qua một đêm thần thức ta được yên ngủ. Nhưng bây giờ thì cô lại nói với các bạn khác nữa là các bạn phải đánh răng rửa mặt sạch sẽ đi đã rồi hãy thiền định. Bởi vì cô cũng nghiệm thấy rằng chúng ta đang nhận dòng năng lượng thuần khiết của vũ trụ. Mà nếu chúng ta sáng sớm thức dậy miệng còn hôi rình, người còn nhếch nhác, chưa đánh răng, chưa rửa mặt, chưa tỉnh táo, thì dòng năng lượng đó chúng ta đã xúc phạm dòng năng lượng và chúng ta có tội. Chúng ta thiếu sự trân trọng đối với cái nguồn ban phát thuần khiết của vũ trụ càn khôn. Cho nên từ nay trở đi, các bạn thức dậy phải đánh răng, rửa mặt đàng hoàng và phải mặc đồ dài mới được ngồi xuống trên chiếu thiền. Cô thấy rằng cái sự quá sức là dễ dãi, đơn giản, giản dị, tối giản của vị lễ pháp đã làm cho những môn sinh vị lễ pháp thiếu bề trân trọng đối với dòng năng lượng vĩnh cửu mà các bạn đang thọ nhận mỗi ngày. Các bạn thấy nó dễ dàng đến độ chỉ như thích thì bước xuống rót ly nước và uống, mà uống xong thì đã khác. Không được, điều đó không phù hợp. Cô thấy rồi, và bây giờ qua nghiên cứu 4 năm nay, từ khi chính thức mở pháp môn vị lễ pháp, thì cô thấy rằng chúng ta cần phải tuyệt đối thanh sạch, phải tắm gội đàng hoàng, mặc đồ dài mới được ngồi xuống trên chiếu thiệp. Đương nhiên, khi cái gì nó đã thành luật, nó ghi vào trong luật, môn quy, nếu các bạn sai phạm, nếu các bạn không thực hiện theo môn quy, thì dòng năng lượng đó các bạn sẽ không làm chủ được. Cô nhắc các bạn nhớ nha. Trừ phi các bạn nào chưa có nghe được phải này thì cái đó tính sao. Còn là nhớ cho kỹ nha. Buổi sáng cũng vậy, phải thay đồ dài đàng hoàng, chứ phải để bộ đồ dơ bẩn nhầu nát qua một đêm, miệng còn dơ bẩn, chưa đánh răng, chưa rửa mặt, mắt thì còn nhấp nhem mở chưa được, mà ngồi xuống trên chiếu thiền là phạm tội với các đấng ngôi cao, phạm tội với cái nguồn năng lượng thuần khiết mà ta đang nhận. Các bạn nhớ nha. Buổi tối cũng vậy, tắm rửa sạch sẽ rồi trước khi ngủ, đợi cho mọi người nằm im rồi thì ta hãy thiền, chỉ cần 10 phút thôi là xong. Cho nên ta có thể chờ mọi người trong nhà ngủ, cả vợ con, chồng con, gia đình ngủ, nằm im lặng không còn tiếng động, ta hãy thiền. Cô nói đi nói lại rằng đừng bao giờ thiền khi bên ngoài và mọi thứ chung quanh đang còn động loạn. Bởi vì dòng năng lượng vào ta chỉ là dòng năng lượng hỗn, không có tác động như ý ta muốn, mà nó lại làm trì trệ thần thức, nó làm loạn đã chi thê ở trong tâm thức của ta hết. Chỉ thiền định khi nào chung quanh thật an định, an tịnh. Thì nhớ như vậy, buổi sáng thức dậy đánh răng rửa mặt xong hãy thiền. Nếu muốn nhận cái dòng năng lượng hỗ trợ thì phải ráng dậy sớm hơn mọi người trong nhà 15 phút, để 5 phút đánh răng rồi 10 phút thiền nha các bạn. Để cho các bạn thấy rằng những cái sự tùy tiện, cẩu thả, tạm bợ, qua loa, dễ dàng, đơn giản, không thể nhận được nguồn thanh khí ở ngôi cao. Kẻ nào xứng đáng thì kẻ đó sẽ đạt được. Người nào thiếu bề trân trọng thì người đó, người nào thiếu bề trân trọng, cẩu thả, tạm bợ, qua loa, thì dòng năng lượng vào trong người đó sẽ là dòng năng lượng xấu, không có một cái tác động tốt đẹp theo ý mình muốn được. Các bạn nhớ nha, cô lặp lại lần nữa để kết cái file này. Trước khi thiền, chúng ta tắm gội sạch sẽ, mặc đồ dài, ngồi xuống trên chiếu thiền, ngồi ở đâu cũng được. Đau lưng thì dựa lưng vào ghế, vào tường. Đau chân thì duỗi dài chân, không cần xếp bằng, bán già, kiết già gì cả. Chắp tay xá một xá, đọc bài chú pháp môn xong rồi, chắp tay xá một xá, xong đọc câu lệnh. Năng lượng chủ vị luân xa bảy xuống, xong trụ thần nhận ở luân xa bảy, rồi chuyển cái tháp năng lượng tùy theo muốn để trên bàn, muốn để trước mắt hay gì đó, muốn trụ thần như thế nào cũng được. Ta tìm một chỗ nào đó, khi ta quen rồi, ta luyện, cố luyện để đặt cái tháp năng lượng vào cái chỗ mà ta muốn để. Khi các bạn quen rồi thì nó dễ dàng nhận năng lượng, dễ, rất là dễ. Thí dụ như ta đang ngồi dựa cái ghế dựa và ta cho cái tháp năng lượng màu đỏ nằm trên bàn trước tầm mắt của ta. Nếu mà ta không có cái gì ta thích, ta để trên bàn tay trái và bàn tay phải ta chuyển năng lượng. Mà không cần chuyển bằng bàn tay phải, ta chuyển bằng cái đôi mắt nhìn của tâm thức, của luân xa sáu cũng được. Thì lúc đó ta ra câu lệnh, tháp động ấn, ấn màu đỏ, nạp năng lượng lần thứ nhất xuống, thì năng lượng sẽ chuyển thẳng từ trên đỉnh của cái tháp năng lượng đi thẳng xuống dưới cái đáy của tháp năng lượng. Và chúng ta chuyển như vậy 3 lần, y chang như là ta cầm cái bút bi, ta kéo rẹt một cái, ta vẽ từ trên vẽ xuống tới ở dưới đáy. 3 lần như vậy, lần thứ nhất xuống, lần thứ hai xuống, lần thứ ba xuống. Rồi. Rồi xong ta mới ngồi thiền, bắt ấn chủ vị và năng lượng cứ như thế đổ vào luân xa bảy của ta. Ta không có để ý đến cái tháp năng lượng màu đỏ nữa. Khi cái dòng năng lượng ta muốn chuyển nó thành động cách thì ta cho nó đi vào cái tháp năng lượng màu đỏ. Và khi ta chuyển xong rồi thì cái dòng năng lượng đó sẽ tự động vào trong người ta bằng dòng năng lượng động của động ấn, không có phải là dòng năng lượng của tịnh ấn, và ngược lại nha các bạn. Thì các bạn ngồi thiền 10 phút. Khi các bạn ngồi thỉnh thoảng các bạn nên nhắc trụ thần một cái vào trong luân xa bảy để rút năng lượng. Thỉnh thoảng trụ thần một cái rút năng lượng, nghĩa là nhắc lại cái luân xa bảy, nó đừng có trì trệ, đừng có u mê, đừng có vô minh. Bởi vì có những người mà thần thức của họ khi mà họ ngồi thiền, thần thức không có tỉnh. Ngồi thiền là người ta gọi là tâm viên ý mã. Nó nhảy như ngựa tế vậy đó. Nó nhảy hết từ suy nghĩ này tới suy nghĩ khác. Thì ta muốn mà cho trụ cái thần lại, chỉ còn một cách là ta trụ thần, ta rút năng lượng. Hoặc là ta thấy lạc quá, ta đưa ngón tay ta nhấn trên cái luân xa bảy cái là năng lượng lại về. Còn bằng không ta sẽ cứ đi lạc vào trong những cái không gian của tiềm thức. Nó cứ dẫn ta đi hết tư tưởng này tới tư tưởng nọ thì năng lượng sẽ bị trẫn, không, ta không có thụ nạp được. Nghe các bạn. Rồi sau khi thiền xong hết rồi thì ta chắp tay xá một xá, con tạ ơn các đấng. Rồi xong, nghe chưa? Thôi chào các bạn, tắt giùm em.